Thế cho nên rằng đúc cái phản A-di-đà này, ông Tổ ấy, chính là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài là ông Tổ dạy cái nghề đúc cái phản A-di-đà. Đại Thế Chí nghĩa là gì? Quyền Pháp Sư Ngài giảng tên Ngài có ba nghĩa. Nghĩa là cùng một nghĩa, cùng là Đại Thế Chí, nhưng mà Pháp Sư Ngài tích tách ra làm ba cho chúng ta dễ nhận. Điểm thứ nhất, Đại Thế Chí nghĩa là tối đại thế lực để hộ trì Phật Pháp, giữ vững được Pháp bảo của chư Phật. Đại Thế Chí nghĩa là tối đại thế lực để hộ trì Phật Pháp, giữ vững được Phật Pháp. Cái nghĩa thứ hai là Ngài có tên là Vô Biên Quang. Cái trí tuệ của Ngài có cái năng lực chiếu phá được cái u mê của cõi tam đồ, thì có thế mới độ được tất cả chúng sanh. Có cái lực trí tuệ để chiếu phá được cái u mê của cõi tam đồ, chấn động cái tâm thức của các loài ở địa ngục, ngã quỷ, bằng sanh, để mà đánh thức được những các vị đã bị cái nghiệp báo nặng nề, có thể tỉnh ra mà quay về. Điểm thứ ba là vô thượng lực. Đấy. Có vô thượng lực để mà gánh vác được, xứng với cái nguyện của chư Phật, mà gánh vác cái trách nhiệm hoằng khai tuệ giác cho cả pháp giới hữu tình. Thầy nhắc lại, Đại Thế Chí theo như Ngài Tịnh Quyền Ngài giảng là ba thứ thế lực. Cái thế lực thứ nhất, tối đại thế lực để hộ trì Phật Pháp, giữ vững được Phật Pháp. Cái thế lực thứ hai là vô biên quang trí, khắp chiếu, có khả năng chấn động cái tâm thức u mê của ba cõi dưới và địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, để có thể chiếu phá được cái u mê ấy, để chấn động mà khiến cho họ tỉnh được ra, để họ trở về cái ánh sáng của đại giác. Điểm thứ ba là Ngài là vô thượng lực khắp chiếu cả pháp giới, xứng với cái nguyện của chư Phật, gánh vác được cái việc hóa độ tất cả pháp giới hữu tình. Cho nên tên Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cũng như Đức Di Đà, Đức Quán Âm. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Đức Di Đà, Đức Quán Âm phân thân ở khắp cả pháp giới để mà hóa độ tất cả chúng sanh, không riêng chia một xứ nào, cõi nào cả, mà Ngài phân thân ở khắp cả pháp giới. Bằng cớ là Ngài có mặt ở cõi gia ta bà mình để giúp Đức Thích Ca, trợ giúp Đức Thích Ca hóa độ chúng mình bằng cái pháp môn niệm Phật. Mà bằng cớ là chúng mình đang ngồi ở cõi ta bà đây, mà chúng ta cũng theo tu học Đức Đại Thế Chí. Cho nên Ngài với Đức Quán Thế Âm phân thân cả pháp giới, nguyện độ cả pháp giới, chứ không riêng cõi nào cả. Thế Chí Bồ Tát là thầy tổ chuyên dạy chúng ta cái nghề đúc sàn A-di-đà. Cho nên bây giờ mà chúng ta muốn làm học trò của Ngài đó, thì ai nấy, chị muốn là học trò không? Đúc sàn không? Thì phải sửa soạn hai cánh tay. Phải sửa soạn hai cánh tay thật là khỏe mạnh. Hai cánh tay thật khỏe mạnh. Một ấy, là phải oai nghiêm, quyết định chặt đứt tất cả những cái vọng tâm, vọng tình, vọng tưởng, vọng tập. Đấy, những cái bọn dây dưa rễ má ấy là phải cúi, phải oai nghiêm mà chặt cho thật đứt. Đấy, cái, phải có một cái cánh tay khỏe mạnh chặt cho sạch cái đó. Đó là một. Rồi cái, một cái cánh tay nữa là cái bền chí. Làm việc gì đến nơi đến chốn, đại thế lực đến nơi, chỉ chí nghĩa là đến, chí viết ch chứ không phải tr, chí ch tức là đến. Cho nên làm việc gì phải đến nơi đến chốn, phải thành công chứ không có dở ra. Cho nên cái cánh tay thứ hai này gọi là cái sức bền bỉ kiên năng, cái khả năng kiên nhẫn lâu dài, làm đến nơi đến chốn. Cho nên tên ngài là chí, chí là đếm. Đấy, muốn làm đệ tử ngài phải sửa, phải, thì chỉ cần có hai điều kiện ấy thôi. Sửa soạn hai cái cánh tay thật khỏe mạnh, dũng mãnh. Cần hai cái cánh tay đó. Phật dạy tất cả hữu tình đều đầy đủ tánh Phật, tơ hào không có thiếu sót. Nghĩa là mình với Phật hoàn toàn như nhau, không khác nhau một tơ hào nào cả. Thế nhưng mà chúng mình lại cứ mê, mình chúng mình lại đi về đường mê, dùng cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật để đi đường mê. Bây giờ nếu mà thân ở Phật đường mà tâm lại duyên đủ các thứ bên ngoài, đấy, tâm cứ hướng về ngoại duyên, thế thì dù có gặp Phật cũng như không gặp, dù có thấy Phật cũng như chả thấy, đôi bên chả ăn quan hệ gì với nhau cả. Phật vẫn đi đường Phật, mình đi đường mình. Đấy, nếu mà lãng tử đã phiêu lưu mà lại không nghĩ gì đến nhà cả thì có bao giờ mà về nhà được. Còn như nếu mà như con nhớ mẹ, mà chờ nhớ đến mẹ, mong muốn về với mẹ thì liền gặp Phật, bởi vì Phật với mình đồng thể, không bao giờ xa nhau cả. Chỉ tại mình cứ mãi nghĩ đến ổi thì mình đi theo ổi thì mình bỏ Phật, mình đi xếp theo xoài mình bỏ Phật. Chứ còn thật ra Phật vẫn thường trụ bất động ở khắp mười phương. Mình ở đây mình nhớ đến Phật, Phật cũng có mặt tại đây. Mà mình ở ra ngoài Bắc mình nhớ đến Phật, Phật cũng có tại ngay tại tâm mình. Phật thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên chỉ cần chúng mình có nhớ đến Phật không thôi là liền về với Phật. Này, chẳng những là mình về với Phật mà đời đời không xa Phật. Nếu mà tâm tư của chúng ta một bề cứ chuyên nhớ Phật thì sẽ có cái hiệu lực, chẳng những hiện tại gặp Phật mà đời đời không xa Phật. Đấy, cái lợi ích thâm sâu là như thế. Chẳng những một Đức Thích Ca, một Đức Đại Thế Chí khuyên chúng ta niệm Phật A-di-đà, mà cả chúng ta đọc kinh A-di-đà đấy, thấy cả trong kinh Di-đà của ngài Kumala Thập Dịch ấy, thì chỉ có sáu phương, chứ còn kinh A-di-đà của ngài Huyền Trang Dịch ấy là đủ cả mười phương. Ngài Kumala Thập ngài bảo nói nhiều quá thì chúng sanh nó chán, cho nên ngài bỏ bớt bốn phương đi, chứ thật bản dịch của ngài Huyền Trang là đủ cả mười phương. Đấy, thế thì như thế cả mười phương chư Phật đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài mà khuyên dạy những chúng sanh của mình, những kẻ có duyên với mình, là phải niệm Phật A Di Đà. Thế thì tại làm sao như vậy? Là bởi vì từ cái lúc tu nhân, Đức A Di Đà ngài đã có cái nguyện là Ngài dùng cái danh hiệu của Ngài. Cái danh hiệu của Ngài là cái tên, tên bản giác, bản thể của cả mười phương Phật. Cho nên Ngài có cái nguyện, Ngài dùng cái danh hiệu ấy để hóa độ cho cả pháp giới hữu tình, không phân chia đâu, nơi nào, xứ nào cả. Mà Ngài có cái nguyện dùng cái danh hiệu để hóa độ cho cả pháp giới hữu tình. Thế cho nên niệm một danh hiệu Phật A Di Đà thì công đức đấy, một chữ A Di Đà là vô lượng giác, vô lượng thọ, vô biên công đức. Thì có Phật nào mà không vô lượng giác, vô lượng thọ, không vô lượng công đức không? Thế cho nên cái tên A Di Đà thật là tên của tất cả chư Phật, nói về cái sàn đúc đó. Cho nên Phật nào cũng phải đúc một cái sàn A-di-đà rồi mới thành Phật được. Cho nên chúng ta ngay với bọn chúng mình bây giờ muốn thành Phật, muốn bắt chiếc theo gót Đức Dược Sư, cũng phải đúc cái sàn A-di-đà đã, rồi mới có thể nói chuyện là phát nguyện Dược Sư độ mười phương hữu tình hết khổ. Các con có thấy cái việc này là thật sự phải làm không? Phải không? Ở đó, những ai muốn thành Phật, những ai muốn độ khổ tất cả chúng sanh, không thể nào mà không có cái sàn đúc A-di-đà cả. Thế cho nên chẳng những Đức Thích Ca, Đức Đại Thế Chí khuyên chúng mình phải nhất tâm niệm Phật Di-đà, mà cả mười phương Phật đều dạy các đệ tử mình phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Đức Di Đà Ngài, Đức Phật A Di Đà Ngài phát nguyện đem dùng cái phương tiện, lấy cái tên của mình, cái danh hiệu của mình làm cái phương tiện để đưa dẫn tất cả chúng sanh lên quả vị Phật. Đây là một cái phương tiện không thể nghĩ bàn, là cái phương tiện thù thắng đệ nhất. Niệm danh một danh hiệu Phật A Di Đà, công đức như là niệm cả mười phương Phật. Cái giác tánh của giác tánh viên mãn này chẳng những rằng thì là Phật với Phật bình đẳng, mà Phật với chúng sanh cũng bình đẳng. Đức Thích Ca Ngài tuyên bố là tất cả mười phương pháp giới chúng sanh, đã, chúng sanh nào nó cũng đầy đủ Phật tánh, không một thiếu một tơ hào nào cả. Cho nên nói về cái tánh Phật thì tất cả chúng sanh đều đầy đủ, như Phật không khác, bình đẳng với Phật. Vì thế niệm danh hiệu Phật A Di Đà chẳng những là công đức như là niệm cả mười phương Phật, mà rồi chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà, chúng ta lại khai ngộ được cái tự tánh bản giác của chúng ta. Bởi vì đồng thể A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Thì mình nhớ đến cái tánh này, mình trở về với cái tánh này, chẳng những là mình về với mười phương Phật, mà mình lại về với mình thật sự nữa. Trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Thế cứ về với Phật thì tỏ ngộ được chân tâm mình. Cái việc này chị em tin không? Tin chắc chưa? Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là về với mười phương Phật đã đành, mà mình lại về với chính mình nữa. Tin không? Phải không? À đấy. Thế nhưng mà nếu mà lại cứ một nhớ hai quên, nếu cứ một nhớ hai quên, cứ sáng thì nhớ đến ổi, chiều lại nhớ đến xoài, mai lại nhớ đến mít, mốt lại nhớ đến cái gì nữa, cam hả? Đấy. Thế như vậy thì có thì giờ để nhớ đến Phật không? Mà nếu như vậy thì có về với Phật không? À, thì về với ổi với xoài. Mà đã về với ổi với xoài, không về với Phật, thì có về với chân tâm bản tánh của mình được không? Ấy đấy. Thế cho nên những anh nào mà cứ một nhớ hai quên thì phải cẩn thận đấy. Phải hỏi lại mình xem là mình muốn về với chân tâm bản tánh để thành Phật, hay là mình muốn thích đi theo ổi, đi theo xoài để làm mấy con sâu rồi bu đu ở trong cái quả ổi đó, bu lu ở trong cái quả xoài đó, thích thứ nào hơn? Đấy, tự nhắc mình. Cái con đường Phật chỉ minh bạch rõ ràng. Nếu nhớ đến ổi, nếu nhớ đến xoài, thì mai đây là mấy con sâu bu lu ở trong mấy cái quả đó. Còn nếu nhớ đến Phật ấy, thì đi đâu? Chẳng những về với Phật mà lại còn chứng được cái chân tâm bản tánh của mình, để ngày mai mình thành Phật như Phật không khác. Vậy thích làm Phật hay thích làm con sâu ổi, sâu xoài? Đấy, 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 tự hỏi lấy mình, tự chọn lấy con đường mà đi. Nếu mà cứ cái tâm cứ lang thang như thế, mà rồi lại ngày qua tháng lại, hôm nay thế rồi mai lại thế, với những vị như vậy thì tội nghiệp. Đức Đại Thế Chí đành thở dài.